Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh vào lúc 8 giờ 30 phút sáng hôm nay, Chủ nhật ngày 20 tháng 6 năm 2010, quý vị và các bạn sẽ cùng cầu nguyện với chúng tôi trong thánh lễ và sau đó theo dõi chương trình Trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha. Giờ đây, trước khi chúng ta cầu nguyện chung với nhau trong thánh lễ, kính mời quý vị và các bạn theo dõi lịch phụng vụ trong tuần. Hôm nay, 20 tháng 6, Chủ nhật thứ 12 thường niên, Thánh Vịnh tuần thứ tư. Giáo huấn số 30. Những quyền lợi của đứa con. Giữa lòng gia đình là cộng đồng các ngôi vị, cần phải dành một sự chú ý đặc biệt cho đứa con bằng cách phát huy lòng quý chuộng sâu xa đối với phẩm giá ngôi vị của nó, cũng như phát huy sự kính trọng thật to lớn đối với những quyền lợi của nó, những quyền lợi mà người ta phải phục vụ một cách quảng đại. Đó là điều phải dành cho tất cả mọi đứa con, mà quan trọng nhất là đứa con nhỏ tuổi hơn, đang cần đủ mọi thứ, hoặc đối với một đứa con bị đau yếu, đau khổ hay tàn tật. Khi đòi hỏi mọi người phải lưu tâm, và khi chính mình lưu tâm một cách vừa dịu dàng vừa mạnh mẽ đối với mọi trẻ em được sinh ra, Hội Thánh chu toàn một trong những sứ mạng căn bản của mình. Thật vậy, Hội Thánh được mời gọi phải làm cho người ta biết và phải nêu lên một lần nữa mẫu gương và mệnh lệnh của Chúa Kitô, Đấng đã muốn đặt trẻ em vào ngay chính giữa nước Thiên Chúa. Cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì nước Thiên Chúa là của những ai giống như chúng. Trích lời của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị trong Tông huấn Gia đình số 26. 21 thứ hai, Thánh Louis Gonzaga, tu sĩ, lễ nhớ. 22 thứ ba, Thánh Paulino, giám mục Nola, Thánh Gioan Fisher, giám mục Tử Đạo, và Thánh Thomas More, Tử Đạo. 23 thứ tư, ban chiều lễ vọng sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả. 24 thứ năm, sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả, lễ trọng. 25 thứ sáu, 26 thứ bảy, 27 tháng sáu, Chủ nhật thứ 13 thường niên, Thánh Vịnh tuần thứ nhất. Vừa rồi là lịch phụng vụ trong tuần. Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn, chúng ta cùng cầu nguyện chung với nhau trong thánh lễ Chủ nhật thứ 12 thường niên năm C.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Nguyện xin ân sủng của Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em
và ở cùng Cha.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em rất thân mến, hôm nay chúng ta bước vào tuần lễ thứ 12 thường niên. Phụng vụ lời Chúa hôm nay cho thấy Chúa Giêsu là Đấng Kitô của Thiên Chúa, và Ngài cứu độ chúng ta bằng con đường thánh giá. Ngài cũng mời gọi mọi người hãy tiếp tục theo Ngài trên con đường đó. Trong thánh lễ này, chúng ta xin được trở thành môn đệ trung thành của Chúa trên con đường thánh giá mà Ngài đã đi. Giờ đây chúng ta xin Chúa thanh tẩy tâm hồn để xứng đáng cử hành thánh lễ.
Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng
và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đàng. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh cả thiên thần, cả thân và anh chị em, khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta.
Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời
và bình an dưới thế cho người thiên tâm. Chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chúc tụng Chúa, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa, chúng con cảm tạ Chúa, vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng. Lạy con một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Chiên Thiên Chúa, là Con Đức Chúa Cha. Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Chúa xóa tội trần gian, xin nhậm lời chúng con cầu khẩn. Chúa ngự bên hữu Đức Chúa Cha, xin thương xót chúng con. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Đấng Tối Cao, cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha. Amen.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, xin cho chúng con hằng trọn niềm tôn kính và ai mộ thánh danh, vì những ai được Chúa cho khăng khít với Chúa, Chúa sẽ chẳng bỏ rơi bao giờ. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Bài trích sách tiên tri Gia-ca-ri-a. Đây Chúa phán, ta sẽ gieo rắc tinh thần ân phúc và cầu nguyện trên nhà David và trên dân cư Jerusalem. Họ sẽ ngước mắt nhìn ta, đấng họ đã đâm thâu qua. Họ sẽ khóc than người như khóc than con một. Họ sẽ thương tiếc người như quen thương tiếc đứa con đầu lòng đã chết. Trong ngày đó, tại Jerusalem sẽ có tiếng khóc than to lớn, như khóc than Adaremon trong cánh đồng Magedon. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa.
Ôi lạy Chúa, Chúa là Thiên Chúa của tôi thao thức chạy kim Ngài, linh hồn tôi khát khao. Thế sao tôi mong đợi Chúa tôi, như đất heo khô, khát mong mà không gặp nước.
Lạy Chúa là Thiên Chúa tôi, linh hồn tôi khát khao Chúa.
Tôi cũng mong được chiêm ngưỡng thiên nhiên ở thánh đài, để nhìn thấy quyền năng và vinh quang của Chúa. Vì ân tình của Ngài đang trường hơn màn sông, miệng tôi sẽ xương ca người khen Ngài.
Lạy Chúa là Thiên Chúa ơi, linh hồn tôi ca cao Chúa.
Tôi sẽ chúc tụng Ngài như thế trọn đời tôi. Tôi sẽ giơ tay kêu cầu danh Chúa. Hồn tôi được nó thỏa dường như bởi mì vị cao lương. Và miệng tôi ca ngợi Chúa với cặp môi hoan hỉ.
Lạy Chúa là Thiên Chúa tôi, linh hồn tôi ca cao Chúa.
Vì Chúa đã ra tay trợ phù tôi, để tôi được hoan hỉ nước trong bóng cánh của Ngài. Linh hồn tôi bám thân vào Chúa, và tay hữu Chúa nâng đỡ người tôi.
Lạy Chúa là Thiên Chúa tôi, linh hồn tôi ca cao Chúa.
Bài trích thơ Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Galata. Anh em thân mến, tất cả anh em đều là con cái Thiên Chúa nhờ tin vào Đức Giêsu Kitô. Vì chưng tất cả anh em đã chịu phép rửa tội trong Đức Kitô, nên anh em đã mặc lấy Đức Kitô. Nay không còn phân biệt người Do Thái và Hy Lạp, người nô lệ và tự do, người nam và người nữ, vì tất cả anh em trong Đức Kitô. Nhưng nếu anh em thuộc về Đức Kitô, thì anh em là dòng dõi Abraham, những kẻ thừa tự như lời đã hứa. Đó là lời Chúa.
Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy, và chúng ta sẽ đến và ở trong người ấy. Alleluia!
Chúa ở cùng anh chị em,
và ở cùng cha.
Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa!
Việc xảy ra là khi Chúa Giêsu cầu nguyện riêng một nơi, và có các môn đệ ở với người, thì người hỏi các ông rằng: những đám dân chúng bảo thầy là ai? Các ông thưa rằng: người thì bảo là Gioan Tẩy Giả, kẻ khác lại cho là Elia, còn người khác cho là một trong các tiên tri thời xưa đã sống lại. Người lại hỏi các ông rằng: phần các con bảo thầy là ai? Simon Phêrô thưa rằng: thầy là Đấng Kitô của Thiên Chúa. Và người ngăn cấm các ông không được nói điều đó với ai, mà rằng: con người phải chịu nhiều đau khổ, bị các kỳ lão, các thượng tế và các luật sĩ từ bỏ và giết chết, nhưng ngày thứ ba sẽ sống lại. Người lại phán cùng mọi người rằng: ai muốn theo ta, hãy từ bỏ mình, vác thập giá mình hàng ngày mà theo. Vì kẻ nào muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất nó, còn kẻ nào mất mạng sống mình vì ta thì sẽ cứu được mạng sống mình. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, Ngài khen Chúa.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em rất thân mến, qua các bài đọc phụng vụ lời Chúa hôm nay và đặc biệt qua lời tuyên xưng của tông đồ Phêrô, Chúa Giêsu đã cho chúng ta thấy Ngài là Đấng Kitô của Thiên Chúa và là Đấng cứu độ loài người bằng con đường thánh giá. Ngài cũng mời gọi những ai muốn theo Ngài hãy bước đi trên con đường đó. Nhưng đối với mỗi người chúng ta, Chúa Giêsu là ai và làm sao để theo Ngài cách trọn vẹn hơn? Đó là những vấn đề chúng ta cùng tìm hiểu dựa trên lời tuyên xưng của tông đồ Phêrô và lời kêu gọi của Chúa Giêsu mà đoạn tin mừng vừa thuật lại. Thứ nhất, lời tuyên xưng của tông đồ Phêrô. Qua bài tin mừng vừa nghe, chúng ta có thể hiểu được hoàn cảnh lúc bấy giờ Chúa Giêsu đang trở thành vấn nạn cho nhiều người. Có nhiều cách nhìn khác nhau và nhiều lời đồn đại về Ngài. khi hỏi các tông đồ, người ta bảo thầy là ai? Chúa Giêsu đã nhận được nhiều câu trả lời khác nhau. Người thì bảo là Gioan Tẩy Giả, người thì bảo là Elia, người thì bảo là một tiên tri nào đó. Đứng trước bối cảnh phức tạp như vậy, Chúa Giêsu muốn chính các tông đồ nhận định về Ngài. Còn các con bảo thầy là ai? Tông đồ Phêrô đã tuyên xưng thầy là Đấng Kitô của Thiên Chúa, và Chúa Giêsu đã chấp nhận lời tuyên xưng đó. Qua sự kiện trên cho chúng ta thấy có hai mức độ hiểu biết về Chúa Giêsu, hay nói khác đi là có hai mức độ trong đời sống đức tin của mỗi người chúng ta. Mức độ thứ nhất, tin chỉ dựa vào các phương tiện truyền thông hay dựa vào những lời đồn đại của người khác. Ở mức độ này, đời sống đức tin không vững chắc vì nền tảng của nó không vững chắc. Chẳng hạn, trong bài tin mừng hôm nay, dân chúng đã đưa ra nhiều nhận định về Chúa Giêsu, nhưng không có nhận định nào chính xác cả. Nếu chỉ dừng lại ở mức độ này, chúng ta chỉ biết Chúa Giêsu một cách hời hợt và tương quan với Ngài một cách lỏng lẻo. Do đó, đời sống đức tin sẽ chao đảo mỗi khi gặp khó khăn. Để đức tin vững mạnh hơn, chúng ta được mời gọi tiến lên mức độ thứ hai, đó là tin dựa vào mặc khải của Thiên Chúa, dựa vào kinh nghiệm ngàn năm của giáo hội và kinh nghiệm bản thân của mỗi người với Chúa Giêsu. Tại sao Phêrô có thể trả lời một cách chính xác và nhanh chóng như vậy? Thưa, đó là kết quả của mối tương quan thân thiết và những kinh nghiệm bản thân của Phêrô với Chúa Giêsu trong một thời gian. Đồng thời, Phêrô cũng đón nhận sự mặc khải từ Thiên Chúa. Thánh Matthêu thêm một chi tiết cho thấy rõ Phêrô đón nhận ơn đó. Sau lời tuyên xưng của Phêrô, Chúa Giêsu đã nói: "Không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng chính Cha Thầy đấng ngự trên trời." Kính thưa quý ông bà và anh chị em rất thân mến, lời tuyên xưng của Phêrô ngày xưa cũng chính là lời tuyên xưng của giáo hội và của chúng ta hôm nay. Thầy là Đấng Kitô của Thiên Chúa. Như vậy, khi đức tin của chúng ta được xây dựng trên nền tảng mặc khải cùng với truyền thống, hội thánh và các kinh nghiệm cá nhân của mỗi người với Chúa Giêsu, chúng ta sẽ vững tâm theo Ngài cho dù có gặp những khó khăn trong cuộc sống. Thứ hai, lời kêu gọi của Chúa Giêsu. Sau khi chấp nhận lời tuyên xưng của tông đồ Phêrô, Chúa Giêsu nói tiếp ngay về sứ mạng của mình. Ngài chính là Đấng Kitô, nhưng Ngài phải chịu đau khổ, bị các kỳ lão, các thượng tế và luật sĩ từ bỏ và giết chết, nhưng ngày thứ ba sẽ sống lại. Chúa Giêsu chính là Đấng đến để kiện toàn lời tiên báo mà tiên tri Zacharia đã nói trước đó mấy trăm năm, như trong bài đọc một chúng ta vừa nghe. Và Ngài mời gọi mỗi người chúng ta rằng, ai muốn theo Ngài, hãy từ bỏ mình, vác thập giá mình hàng ngày mà theo. Thập giá chính là cách thức và là con đường Thiên Chúa dùng để cứu độ con người. Tất cả những ai muốn trở thành môn đệ của Ngài đều phải đi theo con đường đó. Ý tưởng này đã được Thánh Phaolô nhắc đến trong thư gửi giáo đoàn Galata mà bài đọc 2 đã tường thuật. Ngài nói rằng, tất cả anh em đều là con cái Thiên Chúa nhờ tin vào Đức Giêsu Kitô. Vì chưng tất cả anh em đã chịu phép rửa tội trong Đức Kitô, nên anh em đã mặc lấy Đức Kitô. Mặc lấy Đức Kitô nghĩa là trở thành môn đệ của Ngài và trở nên giống Ngài. Nhưng nếu người môn đệ chỉ dừng lại ở mức độ tuyên xưng một cách lý thuyết, thầy là Đấng Kitô của Thiên Chúa thôi thì chưa đủ, mà cần dấn thân đi theo Ngài trên con đường thập giá. Nói cách khác, người môn đệ đích thực của Chúa Giêsu sẵn sàng chịu nhiều đau khổ, bách hại, thậm chí bị giết chết như thầy của mình. Kính thưa quý ông bà và anh chị em rất thân mến, hôm nay Chúa Giêsu cũng hỏi mỗi người chúng ta như hỏi các tông đồ ngày xưa. còn các con bảo thầy là ai?
Tôi nghĩ trên lý thuyết chúng ta cũng trả lời như Phêrô, thầy là Đấng Kitô của Thiên Chúa, bởi vì câu trả lời đó rất chính xác. Nhưng trên thực tế, chúng ta có sống theo lời mời gọi của Ngài hay không? Nói cách khác, chúng ta có chấp nhận vác thập giá mình để theo Chúa hay không? Trong cuộc sống hàng ngày cho thấy nhiều người chỉ muốn theo Chúa chứ không muốn vác thập giá. Có nghĩa là họ chỉ muốn theo Chúa khi cuộc sống thuận buồm xuôi gió. Mỗi khi gặp khó khăn hay gian nan thử thách là họ thoái lui. Đời sống đức tin của họ chỉ dừng lại ở mức độ thứ nhất, cho nên họ không đủ sức đi theo Chúa một cách trọn vẹn được. Mỗi người chúng ta cùng nhìn lại mình và xem đời sống đức tin của mình đang ở mức độ nào. Chúng ta cầu nguyện cho hội thánh, cho từng cộng đoàn và từng người trong chúng ta là những môn đệ của Chúa Giêsu luôn trung thành bước đi theo Ngài trên con đường thánh giá, cho dù có gặp muôn vàn khó khăn và phức tạp.
Giờ đây, kính mời quý ông bà và anh chị em chúng ta cùng tuyên xưng đức tin.
Tôi tin kinh một Thiên Chúa là Cha toàn năng,
Đấng cao thần trời đất, luôn có hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa, sinh bởi đời Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản thể với Đức Chúa Cha, nhờ Người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, Người đã từ trời xuống thế. Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, Người đã nhập thể trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm người. Người chịu đóng đinh vào thập giá vì chúng ta. Thời quan phong Siêu Phi La Tô, Người chịu khổ hình và mai tang. Ngày thứ ba Người sống lại như lời Thánh Kinh. Người lên trời, Người bên hữu Đức Chúa Cha, và Người sẽ lại đến trong vinh quang, để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước Người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là Đấng ban sự sống, Người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, Người được phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin Hội Thánh duy nhất, Thánh Thiền, Công Giáo và Tông Truyền. Tôi tuyên xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trong đời kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen.
Anh chị em thân mến, Đức Giêsu Kitô đã chết và sống lại để cứu chuộc chúng ta. Với lòng tri ân sâu xa, Thiên Chúa là tình yêu, chúng ta cùng dâng những lời nguyện xin.
Hội thánh được Đức Giêsu thiết lập để tiếp tục công cuộc cứu độ của Người. Chúng ta cầu xin cho mọi thành viên trong đại gia đình hội thánh luôn ý thức về sứ mạng rao giảng tin mừng của mình và hết lòng cộng tác vào công việc cao quý này. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Trên thế giới ngày nay, chia rẽ, hận thù, kỳ thị, bất công vẫn còn đang ngự trị trong đời sống của nhân loại. Chúng ta xin Chúa ban cho con người ngày nay một tình yêu mạnh hơn sự chết và lớn hơn hận thù. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Thầy là Đấng Kitô của Thiên Chúa. Chúng ta cầu xin cho các Kitô hữu biết mạnh dạn tuyên xưng niềm tin của mình bằng lời nói, nhưng nhất là bằng chính đời sống bác ái yêu thương và phục vụ tận tụy của mình. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhắm lời chúng con.
Đức Giêsu nói, ai muốn theo tôi phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn chúng ta, biết kiên tâm bền chí và dấn thân theo Chúa đến cùng. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhắm lời chúng con.
Lạy Chúa, Đức Kitô con Chúa đã dùng tình thương mà chinh phục thế giới và xoa dịu đau khổ của những người bất hạnh. Xin cho chúng con biết noi gương người là đấng hằng sông và hiển trị muôn đời.
Amen.
Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận hy lễ bởi tay Cha để ca tụng tôn vinh danh Chúa và mưu cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Thiên Chúa từ bi nhân hậu, chúng con hiến dâng những lễ vật này để tạ tội và ngợi khen Chúa. Cúi xin Chúa vui lòng chấp nhận và dùng của lễ này mà thanh tẩy chúng con, hầu chúng con có thể dâng lên những tâm tình đẹp lòng Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên.
Chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Thật là chính đáng.
Lạy Chúa là Cha chi thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Chúa đã tác thành mọi sự trong vũ trụ, đã sắp đặt cho thời gian thay đổi tuần hoàn. Còn loài người, Chúa đã dựng nên giống hình anh Chúa và bắt mọi sự kỳ diệu quy phục loài người, để họ thay quyền Chúa thống trị mọi loài Chúa đã sáng tạo, và luôn ca tụng Chúa vì muôn việc kỳ diệu Chúa đã làm nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Bởi vậy, trong khi cử hành lễ tế hân hoan này, cùng với toàn thể các thiên thần, chúng con ca ngợi và tung hô Chúa rằng:
Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa ca cao vinh, trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời, Chúa công đấng ở lên nhân dân Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời.
Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con này xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thanh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi từ nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh, tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tôi, người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con loan kiện Chúa chịu chết và tin xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến.
Vì vậy, lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xưng đang hầu cận trước tôn nhân và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong Đức Mên cùng với Đức Giáo Hoàng Benedicto, Đức Giám mục Antonio, các Đức Giám mục Việt Nam chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thấy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ Người, với Người và trong Người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức Người dạy, chúng ta giam nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha đã sanh, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cùng tha kẻ có nợ chúng con. Xin cho để chúng con xa chư cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con.
Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của hội thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho hội thánh được bình an và hợp nhất theo thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Anh chị em chúng ta hãy chúc bình an cho nhau.
Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con.
Đây Thiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến giữ tiệc Thiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng đang Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Mình thánh Chúa và máu Chúa đã nên của núi đoàn con.
Mình thánh Chúa và máu Chúa đã nên của núi đoàn con.
Trần dân hân hoan vui sướng chưa tôn nhan ngài con vang hát
vì Chúa tình chung nên muôn đời, Chúa tình chung ngàn đời,
vì Chúa tình chung đến muôn đời người tận chung mãi mãi.
Chúa Chúa đầy nhân ái, nhờ bi tịnh Chúa lập nên.
Lạy Chúa Chúa đầy nhân ái, nhờ bi tịnh Chúa lập nên.
Ngài sẽ nên xây liên kết chúng con trong Ngài bao nhiêu mê.
Vì Chúa tin chúng đến muôn đời, Chúa tin chúng ngàn đời.
Chúa tin chung đến muôn đời, người tận chung mãi mãi.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã cho chúng con rước mình và máu con Chúa để đổi mới chúng con. Xin cho chúng con được chắc chắn hưởng ơn cứu độ nhờ mầu nhiệm cử hành trong thánh lễ này. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho tất cả anh chị em.
Amen.
Thánh lễ đã xong, chúc anh chị em đi bình an.
Tạ ơn Chúa.
Vừa rồi là thánh lễ Chúa Nhật. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong bài suy niệm trước khi đọc kinh truyền tin Trưa Chúa Nhật vừa qua ngày 13 tháng 6, Đức Thánh Cha đã dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì hồng ân linh mục, sau khi đã bế mạc năm linh mục nhân dịp kỷ niệm 150 năm Thánh Gioan Maria Vianney tạ thế, hôm thứ Sáu trước đó, lễ Thánh Tâm, ngày 11 tháng 6. Tưởng cũng nên nhắc lại rằng, Ngài khai mạc và bế mạc năm linh mục không dựa theo Ngài từ trần của Thánh Gioan Maria Vianney, nhưng là theo lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu được dành làm Ngài thánh hóa các linh mục, một sáng kiến được nảy sinh từ năm 1947 do cha Mario Venturini, người Italia, và được sự khích lệ của Tòa Thánh. Việc gắn liền chức linh mục với Thánh Tâm Chúa Giêsu muốn nêu bật rằng tình yêu Chúa là khởi điểm của ơn gọi linh mục, cũng như là động lực thúc đẩy thi hành sứ vụ. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã nhắc đến mẫu gương của nhiều linh mục đã đi theo con đường đó, cách riêng là cha Jerzy Popielusko mới được phong chân phước vào Chúa Nhật tuần trước nữa. Sau khi ban phép lành Tòa Thánh, Đức Thánh Cha cũng đã nhắc đến hai vị tân chân phước được tuyên phong, đó là hai giáo dân Manuel Lozano Garrido, một bạn trẻ làm ký giả trên giường bệnh ở Tây Ban Nha, và anh Aloise Grote, một thanh niên hoạt động trong ngành công giáo tiến hành ở nước Slovenia, chịu tử đạo năm 1943. Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài huấn đức của Đức Thánh Cha trước khi đọc kinh truyền tin Trưa Chúa Nhật vừa qua, ngày 13 tháng 6. Đức Thánh Cha đã nói như sau.
Cari fratelli e sorelle, si è concluso nei giorni scorsi l'anno sacerdotale.
Anh chị em thân mến, năm linh mục vừa kết thúc. Tại Roma, chúng ta đã sống những ngày không thể nào quên được với sự hiện diện của hơn 15.000 linh mục đến từ khắp nơi trên thế giới. Vì thế, hôm nay, tôi muốn dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì những hồng ân được ban cho toàn thể giáo hội nhờ năm này. Không ai có thể đo lường những hồng ân đó, nhưng chắc chắn rằng ta có thể nhận ra và trong tương lai chúng ta sẽ nhìn thấy những hoa trái của chúng. Năm linh mục kết thúc vào lễ kính thánh tâm Chúa Giêsu, được dành làm ngày thánh hóa hạng linh mục, và lần này mang một ý nghĩa rất đặc biệt. Thật vậy, thưa các bạn, linh mục là một quà tặng của trái tim Chúa Kitô, một quà tặng cho giáo hội và cho thế giới. Từ trái tim của Con Thiên Chúa dào dạt tình yêu, trào ra hết mọi ân ích cho hội thánh, cách riêng xuất phát ơn gọi của những người được Chúa Giêsu chinh phục, đã từ bỏ mọi sự để hoàn toàn hiến thân để phục vụ dân Chúa, theo gương của vị mục tử nhân lành. Linh mục được nhào nặng bởi chính tình thương của Chúa Kitô, bởi tình thương đã thúc đẩy người trao hiến mạng sống mình cho các bạn hữu và tha thứ những kẻ thù nghịch. Vì thế, các linh mục là những nhân viên hàng đầu của nền văn minh tình thương. Tôi nghĩ đến biết bao nhiêu tấm gương linh mục, nổi tiếng hay âm thầm. Có những người đã được đặt lên bàn thờ, có những người khác được lưu lại trong ký ức không xóa nhòa của các tín hữu, tuy dù chỉ là một sứ đạo bé nhỏ, tựa như đã xảy ra ở Acts, một ngôi làng nơi mà Thánh Gioan Maria Vianney đã thi hành chức vụ. Không cần phải dài dòng thêm về những gì đã được đề cập về người trong những tháng vừa qua, nhưng những lời chuyển cầu của người sẽ tiếp tục theo dõi chúng ta từ nay về sau. Mong rằng lời kinh của người, kinh yêu mến, mà chúng ta đã đọc trong năm linh mục sẽ tiếp tục nuôi dưỡng cuộc đàm đạo của chúng ta với Chúa. Một khuôn mặt khác mà tôi muốn nhắc đến là cha Jerzy Popielusko, linh mục tử đạo, được phong chân phước Chúa Nhật tuần trước ở Warszawa. Cha đã thi hành chức vụ cách quảng đại và can đảm, dành cho những kẻ dấn thân tranh đấu cho tự do, cho việc bảo vệ sự sống và nhân phẩm. Công tác phục vụ điều thiện và chân lý của cha đã trở nên một dấu chỉ mâu thuẫn cho chế độ đang thống trị nước Ba Lan vào thời đó. Lòng kính mến trái tim Chúa Giêsu đã đưa cha đến chỗ trao ban mạng sống, và chứng tá của cha đã trở nên hạt giống cho một mùa xuân mới trong giáo hội và xã hội. Nếu nhìn lại lịch sử, chúng ta có thể nhận thấy biết bao trang của cuộc đổi mới tinh thần và xã hội đã được viết lên do sự đóng góp quyết liệt của các linh mục Công giáo. Các ngài chỉ được hung nấu bởi lòng say mê tin mừng và yêu mến con người, vì nền tự do tôn giáo và xã hội đích thực. Biết bao nhiêu kế hoạch thăng tiến nhân phẩm đã tiến hành nhờ một trực giác của một con tim linh mục. Anh chị em thân mến, chúng ta hãy ký thác cho trái tim vô nhiễm Đức Mẹ Maria mà chúng ta đã kính nhớ, phó thác tất cả các linh mục trên thế giới, ngõ hầu nhờ sức mạnh tin mừng các ngài tiếp tục kiến tạo khắp nơi nền văn minh của tình thương. Sau những lời trên, Đức Thánh Cha xướng kinh truyền tin với mọi người hiện diện. Chúng ta hãy hiệp ý với Đức Thánh Cha, cầu nguyện cho Đức Thánh Cha và cầu nguyện theo những ý chỉ Đức Thánh Cha vừa nói qua lời kinh truyền tin.
Angelus Domini nunciavit Mariae. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est,
et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis Sancta Dei Genitrix.
Ut ineficiamo promissionibus Christi.
Oremus. Gratiam tuam quesumus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi Filii tua incarnazione coniovimus, per passionem ius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per iundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Profidelibus defunctis requiem aeternam dona eis, Domine.
Et lux perpetua luce et eis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui feci caelum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
Trước khi kết thúc một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha, Đặng Thế Dũng xin nhắc lại đây lời Đức Thánh Cha kêu gọi các giới hữu trách thực thi một nền kinh tế liên đới, nhân đạo, tôn trọng phẩm giá của mọi người. Trong buổi tiếp kiến sáng thứ Bảy 12 tháng 6, dành cho 100 tham dự viên khóa họp chung lần thứ 45 của Ngân hàng Phát triển của Hội đồng Âu Châu. Cơ quan này được thành lập vào năm 1956 với mục đích tài trợ các dự án xã hội liên hệ đến sự phát triển, đáp ứng những tình trạng khẩn cấp và góp phần cải tiến điều kiện sống của những người túng thiếu. Đức Thánh Cha đã nói như sau: Quý vị cùng với tôi đều biết rằng thế giới và Âu Châu đang trải qua một giai đoạn khủng hoảng trầm trọng về kinh tế và tài chính. Thời điểm này không được dẫn tới những hạn chế dựa trên một phân tích hoàn toàn có tính chất tài chính mà thôi. Trái lại, nó phải giúp ngân hàng phát triển chứng tỏ đặc điểm của mình bằng cách củng cố sự hội nhập xã hội, quản lý môi trường và phát triển các cơ cấu hạ tầng công cộng nhắm mục tiêu xã hội. Tôi nhiệt liệt khích lệ công việc này của ngân hàng theo chiều hướng đó và trong tình liên đới. Đức Thánh Cha ghi nhận rằng, sao Đông Âu được giải thoát khỏi các ý thức hệ độc tài, sự giải phóng này chỉ được sử dụng vào mục tiêu phát triển kinh tế, mà không nhắm đến sự phát triển nhân bản hơn, tôn trọng phẩm giá và sự cao trọng của con người. Đức Thánh Cha đặc biệt đề cao lòng bác ái Kitô như một động lực mạnh mẽ, có khả năng mang lại một năng lực đích thực, khả dĩ tưới gọi toàn thể môi trường xã hội, luật pháp, văn hóa, chính trị và kinh tế. Trong chiều hướng đó, Đức Thánh Cha cũng tố giác xu hướng loại bỏ mọi căn cội Kitô ra khỏi các môi trường xã hội ở Âu Châu ngày nay. Đức Thánh Cha đã nói như sau: Kitô giáo đã giúp Âu Châu hiểu thế nào là tự do, trách nhiệm, luân lý đạo đức, thấm nhiễm các luật lệ và cơ cấu xã hội. Gạt Kitô giáo ra ngoài lề, kể cả việc loại bỏ các biểu tượng của Kitô giáo, sẽ góp phần cắt bỏ đại lục chúng ta khỏi nguồn mạch cơ bản đã không ngừng nuôi dưỡng và góp phần vào căn tính đích thực của đại lục này. Quả thực, Kitô giáo nằm ở nơi nguồn mạch các giá trị tinh thần và luân lý, gia sản chung của các dân tộc châu Âu, những giá trị mà các quốc gia thành viên của Hội đồng Âu Châu đã bày tỏ lòng gắn bó không lay chuyển trong lời tựa của quy chế Hội đồng Âu Châu. Đặng Thế Dũng xin kết thúc một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào Chủ nhật tuần tới.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, phát đi một ngày 4 lần. Buổi phát thứ nhất vào lúc 6:30 đến 6:57 sáng giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 31 thước, tức là 9.670 kilo chu kỳ. Buổi phát thứ hai vào lúc 8:30 đến 9:27 sáng giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 19 thước, tức là 15.530 kilo chu kỳ. Buổi phát thứ ba vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Và buổi phát thứ tư vào lúc 8:00 đến 8:27 tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Mọi liên hệ góp ý với chúng tôi, xin quý vị và các bạn liên lạc theo địa chỉ Đặng Thế Dũng, P.O. Box 2642, Quezon City, Philippines, điện thoại 0632-939-0011, số fax 0632-938-1940, địa chỉ email chanlyvina@yahoo.com. Và chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.